Con xin kính chào tất cả quý vị ạ. À, quý vị nghe của nghe con có rõ không ạ? Dạ, thì như thường lệ, nếu như mà con có dùng từ gì không chuẩn thì mong quý vị thông cảm. Để con nếu mà con làm ôn tập như thế này tầm 1 năm, chắc là từ vực tiếng Việt chuyên môn về Phật pháp chắc chắn là sẽ được nâng cao. Ngày hôm nay thì thầy có nói con là làm ôn tập về phần cúng dường đạo sư. Thế thì trong cái phần cúng dường đạo sư này, cúng dường đạo sư chủ yếu đấy là cái hành pháp cúng dường đạo sư có nghĩa là gì? Cúng dường đạo sư có nghĩa là nương tựa vào một vị thầy mà có đủ đầy đủ các tố chất, là một vị thầy chân chính và một vị thầy mà có khả năng đưa tới giúp mình đạt được Phật đạo. Thế thì khoảng 2 năm trước thì con thường nói với tất cả mọi người, tức là khi mà nói về học pháp ấy, pháp của thầy ấy, thì con là học sinh chỉ được làng nhàng, học sinh trung bình thôi, chứ còn không được khá giỏi, bởi vì là những cái về truyền thống hay là những cái về nghi thức, về lễ lễ nghĩa các đấy trong Phật giáo là con không có biết. Con chỉ có khi mà con tới học với thầy Khang Sơ thì con rất là thích cái triết lý Phật giáo của thầy, cho nên là những cái đấy thì con nhớ, nhưng mà những cái mà về ví dụ như là các vị bổn tôn như thế nào hay là nghi lễ nghi thức các thứ thì con không có biết. Có một câu chuyện vui vui như thế này, tức là mấy năm trước khi mà lần đầu tiên mà thầy tới giảng ở Houston, Texas, thế thì lúc mà đáp xuống sân bay đấy, có mấy anh chị Phật tử ra đón thầy thì họ mới dâng cái khăn trắng, đúng không ạ? Thì hồi đấy là năm thứ hai của con mới bắt đầu làm việc với thầy thôi. Thế thì khi mà đi ra sân bay đấy để đón đón thầy thì thế thì con mới đi ra đợi thầy trước, rồi các anh chị đấy cũng đợi cùng. Thế là khi mà đứng nói chuyện như thế, thế là con mới hỏi là tại sao cái khăn trắng này nó dài thế, còn cái khăn trắng này thì nó ngắn hơn. Tức là con thấy những cái khăn mà thường là các Phật tử dâng cho thầy, còn những cái khăn 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 nó ngắn hơn một chút, còn lần hôm đấy là các anh chị mang đến một cái khăn trắng rất là dài. Thế là con mới hỏi là nó khác biệt như thế nào. Thế thì các anh chị mới bảo là theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cái khăn mà càng dài thì cái sự kính trọng nó càng lớn. Thế là xong rồi các anh chị mới nói là tại sao con là học trò đệ tử ruột của thầy, đi theo phụng sự thầy mà không biết à? Mà đúng là những cái đấy là con không biết được, không biết thật. Tới tận bây giờ có rất nhiều thứ về nghĩa lễ hay là kính hay là những cái chuyện, tức là những cái truyền thống mà nó không phải là triết lý, là con không có biết. Thế là có một vài năm trước thì con mới nói thầy là thầy ơi, con nghĩ là con học hành kém quá, con nghĩ là con phải học hành tử tế hơn một chút. Thế là thầy mới bảo là cái hành pháp mà tốt nhất, cái học mà tốt nhất ý, đấy là cúng dường đạo sư. Thế thì ngày hôm nay con sẽ ôn tập về cúng dường đạo sư, và quý vị sẽ thấy là vì sao khi mà quý vị đọc cái cúng dường trọng đạo sư trong quyển giải thoát trong bàn lòng bàn tay thì quý vị sẽ hiểu vì sao cúng dường đạo sư lại là một trong những pháp hành tốt nhất trong Phật giáo. Thế bây giờ cái đầu tiên mà câu hỏi đặt ra, thế là một vị đạo sư mà có tất cả những cái yếu tố để là một vị đạo sư chân chính là như thế nào? Thế thì trong quyển sách trong lòng bàn tay nó có một câu tóm tắt định nghĩa một vị đạo sư chân chính là gì, thì cái sách của con là sách tiếng Anh, cho nên là cái số trang nó cũng khác, nhưng mà dịch nôm na một vị đạo sư chân chính là giống như thầy giảng ở lớp trước, là một vị đạo sư chân chính là một vị đạo sư mà dạy pháp rất là chuẩn, mà chuẩn đạo chuẩn pháp của Phật. Với cả có một cái khi mà con đọc cái câu này thì có một câu con đọc thì con nghĩ là ồ, cái này thực sự là thầy Khang Sơ, tức là một vị đạo sư chân chính là một vị mà không bao giờ cái bồ đề tâm nó không bao giờ thối chuyển. Thế thì trong cái quá trình mà con làm việc với thầy thì con thấy là có rất nhiều, nhiều khi là có rất nhiều chướng ngại mà xảy ra, nhưng mà thầy không bao giờ nao núng, mà thầy cũng không bao giờ nản, thầy cũng không bao giờ cảm thấy, không bao giờ cảm thấy nản hay là cảm thấy khó cả. Mà ví dụ như là ở ở Mỹ thì đang có một cái dự án là để xây dựng cái trung tâm của Deepcar ở Mỹ. Thì trong tất cả các nước thì ở Mỹ là nơi mà chưa có một cái chưa có một cái trung tâm Deepcar, chưa có một cái trung tâm Deepcar gọi là chính, hay là thế 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 thì cái dự án đấy là kéo dài từ năm phải từ năm 2021. Cái việc đầu tiên để thực hiện cái dự án này đấy là phải tìm được đất để mà xây cái trung tâm này. Thế thì luật ở Mỹ về đất đai thì nó khác ở những nơi khác, ở cái chỗ là tùy từng, tức là nó phân chia thành ra từng những khu vực. Có những cái khu vực thì chỉ được xây nhà ở của dân cư thôi, mà có những khu vực thì sẽ thì chỉ được xây những cái gọi là commercial, có nghĩa là những cái ví dụ như là trung tâm thương mại, mua sắm hay là văn phòng, nhưng mà không được xây dựng nhà ở. Thế thì từ năm 2021 cho tới năm 2023 để mà tìm được một cái đất mà xây dựng cái dự án này, nó rất là vô cùng là khó. Mà thầy đi rất nhiều nơi, tức là có năm năm nào thầy tới Mỹ là thầy cũng đi xem đất, đi rất nhiều nơi, có những hôm mà đi phải mấy tiếng đồng hồ, tức là 5 7 tiếng đồng hồ mà chỉ có lái xe thôi. Nhưng mà mỗi lần mà tìm được một cái khu nào đấy mà nghĩ là có vẻ ổn thì lại có một cái trục trặc gì đấy, nhưng mà thầy chưa bao giờ nao núng, mà chưa bao giờ tỏ ra nản. Hay có đặc biệt một cái nữa là đối với học trò của mình, thầy luôn luôn thầy cực kỳ kiên nhẫn đối với học trò của mình. Thế thì trong có một trong cái buổi phỏng vấn, có một người trong buổi phỏng vấn đấy là một nhà xuất bản sách ở bên Mỹ, thì họ mới hỏi thầy như thế này là tới khi nào thì thầy quên học trò của mình. Thế là thầy nói là khi nào mà học trò của tôi không cần tới tôi nữa thì tôi sẽ quên học trò của mình. Thế thì có một câu chuyện như thế này, tức là ở nhà con ấy thì chỉ có con là thực sự là theo đạo Phật thôi. Từ đấy nói chung là gia đình là không có theo đạo giáo gì hết, mà bản thân con tới năm 2013 là cậu không theo đạo giáo gì cả. Nhưng mà sau đấy là chỉ có một mình con là trở thành Phật tử thôi. Thế thì khi mà con theo thầy thì con có một cái ước nguyện là ước gì là nhà mình cũng cũng theo thầy, hay là ít nhất là cũng tới được gặp thầy để ít nhất là gieo duyên, thì để cho gia đình được gần gũi với Phật pháp, mà Phật pháp thuần túy chứ không phải là Phật pháp, tức là Phật pháp mà phải được theo một vị thầy chân chính chứ không phải là một vị thầy giả. Mà đặc biệt thế là con có nguyện vọng là, tức là mẹ con thì không theo đạo giáo nhưng mà ngưỡng mộ thầy, cho nên là tức là mẹ con tới gặp thầy rồi, thế nhưng mà rất nhiều năm thì bố con không có tới. Thế thế thì có một lần, có một cái năm đấy, tức là thầy về Việt Nam để thầy thầy về Việt Nam để thầy thầy Hoằng Pháp ấy ạ. Con không nói gì với thầy cả, thầy chỉ biết là cái ước nguyện của con là đưa được bố mình tới gặp thầy. Thế con không nói gì với thầy nhưng mà thầy nhớ. Thế là thầy mới gửi học trò của, tức là nhờ một học trò của mình tới nhà con để đem quà cho bố mẹ con. Và khi mà con biết điều đấy thì con vô cùng cảm động, bởi vì là con chỉ chia sẻ với thầy có một một nguyện vọng như thế thôi, nhưng mà con không nhắc lại, thì nhưng mà thầy nhớ. Thế thì thầy mới nói là có 4 bước để giảng pháp. Thì bước đầu tiên đấy là tặng quà. Bước thứ hai là đấy là nói những lời mà dễ nghe. Và bước thứ ba đấy là làm cái điều mà người ta thích. Bước thứ tư thì bước thứ tư mới là giảng pháp. Thế thì khi mà học trò của thầy tới nhà con thì nói là, nói chung là bố con là khó thuyết phục. Thế nhưng mà đấy là năm, con nghĩ đấy là năm khoảng 3 năm trước. Tới bây giờ thầy đã đạt được tới bước thứ ba đối với bố con. Thế thì thế mà để nói là, tức là thực sự là thầy Khang Sơ không bao giờ quên học trò của mình, trừ phi người đấy không cần thầy nữa. Thế nhưng mà bất kỳ thầy đi tới đâu, bởi vì có những học trò mà Có những học trò ở Mỹ không được gặp thầy thường xuyên, mà họ chỉ gặp thầy thi thoảng họ mới được gặp thầy thôi. Nhưng mà khi mà thầy tới là thầy luôn luôn nhớ tới cái học trò đó, và thầy sẽ nói con là liên lạc với họ xem là họ như thế nào, họ có ổn không. Thế bây giờ mình sẽ nói tới phần tức là những lợi lạc của cúng dường đạo sư, và nếu như mà mình không không thực hành cái pháp này đúng thế thì nó sẽ tạo ra những cái chướng ngại gì. Thế thì có khoảng năm ngoái là con với cả một chị tình nguyện viên, cũng là chị một tình nguyện viên ở Mỹ, thì lúc đấy là mới đưa đưa con trai con là đi chơi thủy cung ở bên Mỹ này. Thế là trong lúc mà ngồi mà xem cái ngồi xem cái biểu diễn hải cẩu á, thế thì chị mới nói con với con là từ hồi mà chị bắt đầu làm việc cho thầy Khang Sơ là mọi chuyện trong cuộc sống tự dưng nó mới bắt đầu tự dưng mọi chuyện trong cuộc sống nó bắt đầu trở nên suôn sẻ. Mà tức là đặc biệt là chị ý là trước khi mà chị ý gặp thầy là chị ý rất là nhiều bệnh, mà chị ý lúc nào cũng có một cái bệnh gì đấy mà chị ý phải tức là mà chị ý phải chật vật với nó. Thế chị bảo là từ hồi mà gặp thầy thì mọi chuyện trong cuộc sống nó bắt đầu trở nên suôn sẻ. Chị hỏi con là con có thấy thế không? Thế là con bảo là có, con cũng thế, từ hồi mà bắt đầu làm việc cho thầy là mọi chuyện trong cuộc sống thường là nó đi theo kỳ theo theo cái mong muốn của mình. Mà con nói với chị ý là bởi vì là thầy nói con là cái pháp, một trong những hành pháp tốt nhất đấy là cúng dường đạo sư, thầy bảo con đọc trong sách đi. Thế thì con mới đọc trong sách, thì con mới nói với chị ý là cái đấy là nhờ cái đấy là nhờ công đức của cúng dường đạo sư. Tức là cái pháp hành cúng dường đạo sư, khi mà chúng ta mà có thể cúng dường cho tất cả 10 phương chư Phật và chư Bồ Tát thì cái công đức này rất lớn, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái công đức mà đạt được từ hành pháp cúng dường đạo sư nó còn lớn hơn như thế rất 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 nhiều lần, mà không thể tưởng tượng được và không thể nào mà đong đếm được. Đấy là cái công đức đạt được từ cúng dường đạo sư. Thế thì một trong những cái lợi lạc lớn nhất của việc thực hành pháp cúng dường đạo sư, đấy là cái người mà thực hành pháp cúng dường đạo sư có thể đạt được Phật quả trong vòng một kiếp. Thế thì nhưng mà có một cái chú thích nho nhỏ ở đây, tức là một kiếp không có nghĩa là một cơ thể. Thế trong một cái buổi phỏng vấn mà cũng với nhà xuất bản sách của thầy ở bên Mỹ, thế thì thầy cũng có nói một chút về cái mà đạt được Phật quả trong vòng một kiếp. Thì thầy có nói là tức là một kiếp ở đây, khi mà trong sách là nói một kiếp ý, thì nó không có nghĩa là trong một cơ thể, mà cái cơ thể tức là mình vẫn là một cái kiếp đấy, thế nhưng mà cái cơ thể là nó thay đổi, tức là thầy nói là giống như là mình đổi xe vậy. Thế nhưng mà đấy không phải là cái phần mà chúng ta sẽ nói tới ngày hôm nay. Thì trong quyển sách, tức là cái trích dẫn của cái quyển sách đấy, con không biết là trong cái chính xác là tiếng Việt nó dịch như thế nào, nhưng mà cái trích dẫn ở trong cái quyển sách đấy thì ý của người ta đấy là khi mà mình đi theo một vị đạo sư chân chính á, thì và mình thực hành cái cúng dường đạo sư này mà đúng cách, thì những cái thói quen mà tạo nên ác hạnh của mình là tự dưng nó tự nhiên được được loại bỏ. Và nếu như mà mình không nếu như mà mình không cúng dường, tức là mình không thực hành pháp cúng dường đạo sư mà đi theo một vị đạo sư chân chính, thì cái nỗ lực của mình để đến tới Phật quả nó sẽ vô cùng chật vật khó khăn, và nó sẽ thường là nó sẽ không đi tới đâu cả nếu như mà không có một vị đạo sư dẫn đường. Nhưng mà nếu mà có một vị đạo sư dẫn đường thì cái con đường đấy nó sẽ dễ dàng và ít trở ngại. Thế thì khi mà nói đến việc là tại sao những cái thói quen mà tạo nên cái ác hạnh của mình là nó dần dần được nó được loại trừ một cách tự nhiên và dễ dàng, đấy là theo theo trải nghiệm của con, đấy là do quan sát thầy. Tức là có những cái thói quen mà ví dụ như là thói quen ví dụ như là đập muỗi chẳng hạn, cái đấy là từ hồi mà con đi theo thầy là con không bao giờ không dám đập một con muỗi nào cả. kể cả là chồng con thì nếu như mà ở trong nhà mà có muỗi là chồng con sẽ đập vì sợ là muỗi sẽ đốt con trai của con, mà con trai của con thì bị dị ứng rất là ghê với cả vết đốt của côn trùng á. Nếu như khi mà bị mà côn trùng đốt thì nó không phải là có sưng mà nó sưng có mủ nữa, mà phải bôi thuốc kháng sinh, chứ còn nếu không là nó bị viêm. Thế cho nên là chồng con sợ điều đấy là chồng con đập mũi, nhưng mà con là tuyệt đối con không dám, con không thể, bởi vì khi mà con đi với thầy thì tức là những cái thói quen của vị đạo.
Thế bây giờ là mình đang nói tới phần là tức là khi mà mình theo một vị đạo sư chân chính thì những cái là mình một cách tự nhiên là mình cũng biết giữ giới hạnh đúng không ạ? Thế trong trong con nhớ là trong bài giảng lần trước thì cái phần cúng dường đạo sư thì có một cái phần tức là nói về các 10 phẩm hạnh của một vị đạo sư chân chính. Thế thì trong cái 10 phẩm hạnh đấy thì có ba cái phẩm hạnh mà quan trọng nhất đấy là giới định tuệ. Thì một tức là thầy giữ giới rất là nghiêm khắc, hai đấy là trí tuệ của vị đạo sư, và ba đấy là cái thiền định. Thì con nhớ là có một buổi ôn tập là con đã nói về ba cái này qua một chút rồi. Thế có một cái là trong cái bài giảng của thầy thì thầy cũng có nói là một một trong những cái điều tức là mình theo cúng dường vị đạo sư, mình tôn kính với vị đạo sư của mình, và mình thầy dạy pháp như thế nào thì mình làm theo đúng như thế. Thế nhưng mà có một điều quan trọng đấy là mình phải luôn luôn suy luận, phải luôn luôn quan sát và suy luận. Và con có chia sẻ là rất nhiều năm mà con đi theo phục vụ thầy mà làm việc cho thầy thì con có một lợi thế mà có một cái may mắn vô cùng to lớn, đấy là con có rất nhiều cơ hội để được quan sát vị đạo sư của mình. Còn có nhiều nhiều học viên thì bởi vì là không gặp thầy nhiều, hay là nhất là ở bên Mỹ họ chỉ được gặp thầy ở trên lớp thôi, thì họ không có cái cơ hội để được quan sát của vị thầy của mình nhiều như là con. Thế thì qua những cái câu chuyện mà con kể, tức là con hay nói với mọi người là con rất nhiều câu chuyện là những câu chuyện chưa kể về thầy Khang Sơ, thì qua những cái câu chuyện đấy là cái mong muốn của con đấy là học trò cảm thấy gần gũi với thầy hơn, mà bởi vì cảm thấy gần gũi với thầy thầy hơn thì tức là cái động lực tu pháp nó sẽ không thối chuyển, và cái nữa đấy là thực hành cái cúng dường đạo sư nó sẽ được tốt hơn, và như thế thì học trò sẽ được nhiều công đức hơn nữa. Thế thầy Khang Sơ có một cái là khi mà con trong rất nhiều năm mà con đi theo phục vụ thầy thì có một cái là thầy giữ giới cực kỳ, tức thầy giữ giới cực kỳ nghiêm khắc, mà thầy có nói là khi mà một khi mà đã giữ giới là phải giữ tới cùng, chứ còn không có như là nhiều khi là mình du di cái giới mà mình đặt ra cho mình, hay là cái nguyên tắc mà định ra cho mình. Nếu mà mình du di một lần là sẽ có tới lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Trong một buổi giảng mà thầy giảng ở lớp trường đại học ở Mỹ này thì thầy có nói là tức là khi mà thầy trước khi thầy truyền truyền giới mà năm giới của năm năm giới mà mình phải giữ, tức là đối với bản thân mình là Phật tử mà tu hành tu tại nhà ấy, thì thầy có nói là đã ví dụ như là chọn một cái nguyên tắc nào đấy, cái mục đích chính của nguyên tắc đấy là để cho mình có thể từ chối được những cái cám dỗ. Nếu như mà không có nguyên tắc thì khi mà mình có cám dỗ thì mình sẽ rất khó để mình có thể từ chối. Cho nên là cái mục đích chính của việc giữ giới, thầy nói là đấy là để cho mình có thể từ chối được cám dỗ. Thế thì ví dụ như là không uống rượu chẳng hạn, thì có những người nói là, mà cái này là con cũng nhớ là trước kia là có người nói với con khi mà con mới theo Phật pháp ấy, thì có người nói với con cũng nói với con là khi mà uống rượu, chứ là trong một trong những cái giới cư sĩ đấy là không được uống rượu, nhưng mà nếu như mà khi mà mình thỉnh thoảng mà mình uống rượu vui với bạn bè hay gia đình thôi một chút thôi thì cũng được. cái đấy là được cho phép. Thế nhưng mà theo như thầy Khang Sơ thì thầy nói là một khi đã đặt ra một cái nguyên tắc nào đấy thì theo đúng như thế, đã không uống rượu là không một giọt cũng không uống. Nhưng mà nếu như mà đã uống thì uống thoải mái đi, cứ tận hưởng đi, uống uống một hai chai đi, chứ còn bây giờ mà nói là uống một chút là được, thế thì cái định nghĩa một chút là như thế nào? Thì thầy nói là đối với cái người mà người ta nghiện rượu ấy thì hai cốc đầy là một chút. Cho nên là nếu như một khi mà mình du di cái nguyên tắc đấy, thế thì mình sẽ cứ thì mình sẽ không thể giữ được giới. Thế thì thầy có một cái nguyên tắc, tức là thầy sống vô cùng giản dị. Thì quý vị có biết là tới năm 2022, tức là thầy vẫn còn dùng cái điện thoại mà đại cái điện thoại mà cổ mà nó gập ấy ạ. Cái điện thoại đấy là chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin thôi, chứ nó không thể làm một cái gì khác. Cho tới năm 2022, tức là từ khi mà con biết thầy là năm 2000, biết tới thầy là năm 2013, cho tới năm 2022 là thầy dùng đúng một cái điện thoại như thế. Thế thì lý do vì sao mà sau này là thầy mới chuyển sang cái điện thoại iPhone, tức là trước đấy thì có rất nhiều người cúng dường điện thoại cho thầy, thế nhưng mà thầy không có dùng, thầy bày tự cúng dường lên lên cho Phật, tức là thầy bày trên bàn Phật của mình chứ thầy không có dùng. Thì trong cái nhiều năm đấy thì rất nhiều học trò nói với thầy là thầy ơi, thầy dùng điện thoại thông minh đi, thầy đừng dùng điện thoại cổ này nữa. Thế nhưng mà thì học trò mới nói là để nếu như mà có trường hợp gì khẩn cấp thì chúng con còn gọi được cho thầy. Nhưng mà thầy không dùng, thầy chỉ dùng duy nhất cái điện thoại cổ đấy thôi. Thế thì lý do về sau là vì sao mà thầy mới bắt đầu chuyển sang điện thoại iPhone đấy là thầy bắt đầu bị đau tai. Thì bác sĩ mới nói với thầy là bác sĩ mới nói với thầy, tức là do thầy nghe thầy thầy giảng pháp nhiều, thì mỗi lần mà giảng pháp mà giảng qua mạng thì thầy phải đeo cái tai nghe ạ. Thế đeo nhiều quá làm cho nó bị đau tai. Thế thì thầy có một cái iPad mà trước đấy khi mà con mới bắt đầu làm việc cho thầy, tức là thầy dùng một cái laptop mà là đồ dùng lại của học trò thôi, chứ cũng không phải là cái laptop mới. Thế nhưng mà về sau mà thầy chuyển không dùng cái laptop mới đấy mà thầy đổi sang iPad, đấy là do bởi vì là thầy bắt đầu bị đau những cái ngón tay này. Thế khi mà thầy chuyển sang iPad thì hết đau như thế thì mới chuyển. Và khi mà bác sĩ nói là thầy bị đau tai như thế là thầy phải ngừng đeo cái tai nghe này. Thì khi rất nhiều học trò thầy có rất nhiều học trò ở các nước khác nhau, mà khi mà học trò liên lạc với thầy thì phải liên lạc qua các ứng dụng gọi điện, ví dụ như là Zalo hay là WhatsApp hay là Viber, chứ còn không phải là gọi điện trực tiếp được. Thế thì những cái ứng dụng đấy là ở trên iPad, mà nếu như mà thầy mà đang di chuyển thì thầy không thể áp cái iPad đấy lên tai được. Thế cho nên lúc đấy thầy mới bắt đầu chuyển sang dùng điện thoại thông minh để mà thầy có thể ví dụ như con gọi thầy là con phải gọi qua Viber thì thầy nghe máy, thầy có thể áp lên tai, chứ thầy không dùng cái tai nghe này. Mà thầy Khang Sơ, tức là thầy là một vị thầy mà cực kỳ gọi là tức là cái vị trí của thầy là vô cùng cao trong hệ thống của Phật giáo. Mà khi mà con đi với thầy thì có những nơi, tức là người ta nhìn thấy thầy là người ta nằm rạp xuống, người ta lạy thầy ở dưới chân thầy. Thế nhưng mà tức là đi tới tất cả mọi nơi mà thầy giảng pháp thì thầy đều được vô cùng cung kính, mà mọi người luôn luôn dành cho thầy những cái tốt nhất, đúng không? Thế nhưng mà thầy tức là lối sống của thầy thì vẫn vô cùng giản dị mà không không thay đổi, tức là những cái mà ví dụ như là đặt cho thầy khách sạn tốt nhất hay là món ngon nhất, cái đấy là học trò tự làm thôi, chứ còn thầy không có đòi hỏi. Có một năm mà thầy tới Hoàng Pháp ở Mỹ, thì thầy tới cái thành phố mà là thành phố con ở, thì mỗi khi mà thầy tới thành phố mà con ở thì cái năm đấy tức là bình thường là khi mà con chưa có nhà mà chưa có không gian để mà có tiếp đón thầy thì bình thường là mỗi năm là thuê khách sạn cho thầy. Thế nhưng mà cái năm đấy khi mà thầy tới thì mới mua cái nhà này, tức là cái nhà con đang ở hiện bây giờ, mà cái nhà đấy tức là cái lúc mà thầy tới là lúc nó vừa mới xây xây xong và người ta mới trao nhà. Trong nhà không có một cái gì cả, tức là ngoài có điện và có nước ra thì không có một vật dụng đồ đạc, không có một cái gì hết, nó chỉ là một cái nhà không mà vừa mới hoàn thiện thôi. Thế thì thầy mới nói là thầy mới bảo con là năm nay không có thuê khách sạn cho thầy, để thầy ở cái nhà đấy đi. Thế là con mới bảo là ôi thầy ơi, nhà con không có một cái gì cả. Mà lúc đấy là lúc mà con cũng vừa mới mang bầu nữa, mà hồi đấy là con mang bầu là tức là thuộc dạng tức là dễ sẩy á, cho nên là con cũng không làm được con cũng không làm được nhiều các hoạt động, là nó phải nhẹ nhàng mà phải phải giữ, cho nên là con cũng không chạy đi chạy lại được nhiều. Thế nhưng mà thầy bảo là không có sao hết, cứ để thầy ở trong cái nhà đấy. Thì con mới nói là thầy ơi không được, con không thể để thầy trong nhà mà không có một cái gì cả, giường đệm cũng không có một cái gì cả, con không thể để thầy ở trong nhà như thế được. Thì thầy mới nói là thầy là nhà sư, cho nên là con cứ thả cho thầy một cái đệm ở dưới đất, miễn sao trong nhà có nước sạch là thầy ở được. Thế là cái năm đấy thầy nằm dưới đất ở nhà con. Mà quý vị, tức là ở Việt Nam mà quý vị biết là quý vị tiếp đón thầy là vô cùng long trọng đúng không ạ? Mà quý vị nghĩ là tưởng tượng là thầy tới tới mà thầy nằm dưới đất ở cái nhà của con, không có một cái gì hết, không có vật dụng gì hết, chỉ nhưng mà thầy thầy Khang Sơ tới mà thầy nằm dưới đất và ở đấy mấy hôm liền. Chỉ có là các tình nguyện viên tới thì có mang chút đĩa giấy, thìa giấy kiểu vậy để phục vụ đồ ăn cho thầy thôi, chứ còn thầy ngồi đất và thầy nằm đất và thầy ngồi dưới đất để giảng pháp cho các tình nguyện viên của mình trong nhà của con, trong cái nhà này. Bây giờ thì có đồ đạc rồi chứ còn lúc đấy là không có một cái gì hết, khi mà thầy tới con dọn nhà không có kịp, là thầy nằm dưới đất. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói tới phần làm thế nào để thực hành cúng dường đạo sư. Thế thì có hai cách chính để thực hiện để thực hiện cúng cúng dường đạo sư. Một đấy là cúng dường đạo sư bằng bằng tâm ý, có nghĩa là mỗi khi mà mình nghĩ tới thầy, mình nghĩ tới tới cái lòng từ bi của thầy và những điều mà thầy làm cho mình, mà mình khởi tâm cảm mình khởi tâm biết ơn với thầy, đấy là cúng dường đạo sư, đấy là cúng dường đạo sư bằng tâm ý. Và một trong những cái điều quan trọng mà quý vị nhớ đấy là niềm tin vào thầy, niềm tin vào vị đạo sư, và coi vị đạo sư đấy là đại diện của chư Phật, và có một cái niềm tin tuyệt đối vào vị đạo sư của mình. Thì cái niềm tin tuyệt đối đấy nó sẽ được tức là nó sẽ được phát triển một cách tự nhiên thông qua cái thời gian mà quý vị học với thầy, và hành pháp của thầy mà thấy nó có hiệu quả và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, thì cái niềm tin đấy nó sẽ tự nhiên nó được phát triển. Có cái là để mà làm được như thế là khi mà mình lắng nghe pháp, tức là thầy cũng nói là mình phải, có lần thầy nói là khi mà nghe pháp ấy thì đừng có vừa nghe pháp mà vừa làm cái nọ cái kia. Tất nhiên là có những cái trường hợp mà bất đắc dĩ, ví dụ như là con mà nhiều khi nghe pháp nhưng mà con phải chăm con cái chẳng hạn thì vẫn phải làm những cái đấy, là mình vẫn phải làm, nhưng mà nếu có thể thì nghe pháp phải tập trung. Và khi mà vị đạo sư mình dạy một cái pháp nào đấy là mình phải suy luận và cố gắng hết sức để thực hiện điều mà thầy dạy. Thế thì quý vị nhớ là hồi xưa không phải hai buổi học trước là thầy có nói là khi mà mình có niềm tin vào Đức Phật ấy ạ, thì cái niềm tin của vị đạo sư của mình nó cũng y như thế. Thế thì gần đây tức là thầy có gặp một cô học trò, thì cô học trò này cô mới mới nói với thầy là bây giờ là con có cháu gái, mà con gái của con là bị bệnh, cho nên là không thể tự mình nuôi con được, mà bây giờ cháu gái của con thì còn rất là nhỏ. Thì cô ấy, tức là gần đây là từ khi mà cô bắt đầu phải nuôi cháu gái của cô ấy, thì cô ấy có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn là mình sẽ chết sớm. Thế thì cô mới nói là bởi vì là phụ nữ trong gia đình của con ấy là thường là qua đời sớm ở năm 50 mấy tuổi hay 60 mấy tuổi. Mà bây giờ tức là cô ấy 50 mấy tuổi thì cháu gái của cô ấy còn chưa được 1 tuổi nữa, thì tự dưng bây giờ là cô có một cái nỗi sợ rất lớn, mà cô sợ tới nỗi là cô ấy bị hoảng sợ. Cô ấy thức dậy mà cảm thấy hoảng loạn, bởi vì là cô sợ là nếu như mà cô ấy không còn ở trên đời này nữa thì không có ai chăm nuôi cháu gái của cô ấy cả. Thế thì khi mà cô gặp với thầy thì thầy mới nói là con đừng có lo, con là tức là cô là một trong những tình nguyện viên mà làm việc cho Đức Ca ở Hoa Kỳ á, thì thầy mới nói là con đừng có lo, con còn phải sống lâu để mà phục vụ cho Đức Ca, với cả là nếu như mà con thầy nói là nếu như mà cô thực hành cái Yamantaka ấy thì nó sẽ bảo vệ cô ấy khỏi tất cả những cái mà tai nạn mà có thể gây ra đột tử, cho nên là đừng có lo. Và thầy nói là thầy chắc chắn 100% là con sẽ không sao hết. Thế thì khi mà thầy nói chuyện với cô ấy xong thì sau đấy con mới nói cô là thầy không bao giờ nói cái gì chắc chắn nếu như mà thầy không biết chắc đâu. Tức là kể cả có một chuyện gì mà thầy chắc 90% đi chăng nữa, nhưng mà thầy không chắc chắn 100% là thầy sẽ không nói là thầy chắc chắn. Và con biết là thầy Khang Sơ là có một cái, nếu như mà thầy đã nói là chắc chắn có nghĩa là thầy có đầy đủ tất cả những cái evidence, là bằng chứng. Và cái một khi mà thầy đã nói chắc chắn tức là thầy thực sự chắc chắn 100%, cho nên là con nói là không sao đâu, thầy đã nói chắc chắn là chị sẽ sống lâu lắm. Thế thì cái điều đấy tự dưng là giúp cô ý, tức là cái sự hoảng sợ đấy là nó không còn nữa. Nhưng mà con biết đấy, trong trong cái quá trình con làm việc thầy, con biết là một khi mà thầy đã nói cái gì tức là thầy phải chắc chắn thì thầy mới nói. Còn kể cả nếu khi mà thầy khuyên học trò một cái gì đấy, nếu như mà thầy không không biết chắc là nó hiệu quả thì thầy sẽ không khuyên học trò mình làm. Thế cái cách mà để thực hiện hay thực hành cúng dường đạo sư thứ hai đấy là cúng dường qua hành động. Thế thì cúng dường qua hành động thì nó có ba ba mức độ. Cái mức độ mà thấp nhất đấy là cúng dường vật chất. Cái mức độ thứ hai đấy là phục vụ thầy, ví dụ như là mình phục vụ đồ ăn này, hay là lái xe chở thầy đi này, hay là làm một cái gì đấy mà để phục vụ cho vị thầy của mình, thì đấy là cái mức thứ hai. Mà cái mức thứ ba mà cao nhất mà tất cả chúng ta đều có thể làm được đấy là hành pháp theo đúng như những gì mà thầy nói. Tức là thầy dạy như thế nào mà thầy dạy về pháp, nếu thầy dạy cái gì hành pháp như thế nào mình làm đúng y như thế. Đấy là cái phần cúng dường đạo sư về bằng hành động mà có thể giúp chúng ta có nhiều công đức nhất. Mà cái công đức này tức là cái công đức này nó sẽ lớn hơn rất nhiều, rất 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 nhiều lần là cúng dường cho 10 phương chư Phật hay là chư Bồ Tát. Thế thì con có nói là từ hồi mà con phục vụ thầy thực sự là chắc chắn là con có sự gia trì của của Đức Phật, bởi vì là tất cả những cái mà quan trọng trong cuộc sống thường là nó sẽ suôn sẻ theo ý mình mà tạo điều kiện cho con có thể phục vụ được Phật pháp. Con chỉ ví dụ như thế này, tức là cái hồi mà trước khi mà Covid chẳng hạn, trước khi Covid đấy thì con đi làm nhưng mà lương không có bao nhiêu, chồng con là thu nhập chính trong trong gia đình. Lương của con hồi đấy là bởi vì là mới đi làm ngân hàng thì hồi đấy chưa đi làm ngân hàng, hồi đấy là mới đi làm, mới ra trường đi làm được 2 3 năm thôi mà lương rất là thấp. Lương đấy là chỉ có đủ mà mua đồ ăn thôi, chứ còn không có đủ trả tiền nhà. Ví dụ như hồi đấy mà con mà đi thuê nhà là người ta không cho thuê vì lương thấp quá. Thế nhưng mà tới cái năm mà Covid mà bắt đầu á, là lúc đấy là con cũng chưa có một công việc nào mới mà trả lương tốt hơn cả. Thậm chí là lúc đấy là còn đang suy nghĩ đổi việc để mà bắt đầu để mình có thể thăng tiến trong cái sự nghiệp của mình á. Thì cái hồi mà bị COVID như thế thì ở Mỹ nó có một cái là cái phần mà chuẩn bị để chống COVID thì nó không có được tốt như ở Việt Nam, mà người ta không có muốn đeo mặt nạ. Thậm chí là ở trong bệnh viện, cái bệnh viện mà hồi trước đấy là chồng con đang làm ấy, người ta còn nói là nếu như mà y tá, vì chồng con là điều dưỡng, con nghĩ trong ở, ở chồng con là điều dưỡng ở trong trong bệnh viện đó, thì người ta nói là y tá mà điều dưỡng mà nếu như mà đeo mặt nạ thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, đuổi việc tại chỗ, bởi vì là đeo mặt nạ như thế là làm gây cho bệnh nhân lo sợ, mà lúc đấy là khi mà COVID mới bắt đầu, cho nên là nó bắt đầu lây lan rất mạnh, mà không có cái bảo hộ dành cho những cái đội ngũ y tế đâu. Mà chồng con là có bệnh về hen, cho nên là lúc đấy là con rất sợ là nếu như mà chồng con mà tiếp tục đi làm ở bệnh viện như thế thì chắc là anh ấy chắc chắn là sẽ bị nhiễm COVID. Mà nhiễm COVID cái hồi đấy, cái năm 2020 đấy, thì chắc là không qua khỏi. Thế nhưng mà tự dưng lúc đấy thì có một người bạn giới thiệu cho con vào làm một trong bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Và trong cái thời gian COVID đấy thì khi mà nó bắt đầu mà hoành hành dữ dội nhất, là tất cả phải cách ly. Thế là toàn bộ gia đình chồng con là ở nhà. Chồng con lúc đấy con bảo là thôi anh ở nhà chứ không có đi làm nữa, tại vì là không có đồ bảo hộ cho không có bảo hộ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, mà người ta phát cho một cái áo bảo hộ, một cái khẩu trang và một cái mũ đấy, nhưng mà bắt dùng cả tuần chứ không phải là được thay đâu. Thế anh ấy bị phơi nhiễm với một bệnh nhân COVID, thế là đi về thì phải đi về cách ly 2 tuần. Thì con bảo là thôi bây giờ cách ly thì đừng quay lại, đừng đừng có quay lại làm nữa. Thế ngay cái lúc đấy, tức là bởi vì là COVID nó hoành hành dữ dội mà tất cả mọi nơi nó đều đều đóng cửa, cho nên là bên nhà gia đình chồng con là mọi người ở nhà hết, nhưng mà một mình con thì đi làm. Hồi đấy là đi làm ngân hàng thì họ cho đi làm tại nhà, thì là trong cái thời gian mà khi mà tất cả đều gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính bởi vì không ai đi làm được, thì con lại lương ổn định, mà thậm chí là lương gấp đôi chồng con khi mà chồng con vẫn còn đi làm ấy. Cho nên là con có thể gọi là chi trả để cho chồng con được ở nhà. 2 năm COVID là chồng con được ở nhà. Rồi đến lúc mà sau 2 năm COVID nó qua đi rồi, chồng con bắt đầu đi làm, thì lúc đấy là con bắt đầu có bầu. Nhưng mà khi mà có bầu thì lại thuộc dạng tức là dễ bị sẩy, mà sức khỏe rất là yếu. Thế cho nên là tự dưng lúc đấy thì tự dưng chồng con lại có một công việc mới mà ở một bệnh viện khác, mà lương cao hơn cái mức lương mà trước đấy, để con có thể ở nhà, con không cần phải đi làm nữa. Tức là mọi thứ trong cuộc sống nó diễn ra ở cái thời điểm nó phù hợp, mà ở cái thời điểm mà gia đình thực sự cần. Và khi mà con đi làm ở ngân hàng như thế này thì nói chung là công việc ở ngân hàng chỗ nào cũng như nhau, nó đều rất là bận. Thế nhưng mà có một điểm như thế này, mỗi khi mà thầy cần một cái tức là thầy có một cái dự án gì đấy mà cần con phải làm việc nhiều, mà con cần phải có thời gian, mà trong ngày trong lúc đi làm như này phải có thời gian để gọi điện hay là nhắn tin liên lạc với người khác ấy, thì mỗi khi mà thầy có một cái việc gì cần, có một cái dự án đấy, thì tự dưng ở ngân hàng người ta sẽ cho con giao cho một cái công việc gì đấy mà tự dưng con có rất nhiều thời gian. Ví dụ như là cái đợt 2024 là lần đầu tiên mà Deepak tổ chức đi Ấn Độ để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, đúng không ạ? Thì cái thời gian đấy là lần đầu tiên tổ chức, mà đặc biệt là Deepak ở Mỹ mà đi tới Ấn Độ, là không như cái nước khác là chỉ có đi có mấy tiếng là tới thôi. Deepak ở Mỹ mà phải đi tới Ấn Độ là phải mất 1 ngày. Thế cho nên là cái công việc chuẩn bị nó rất là lớn, mà nó tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà đến đúng cái thời gian đấy thì ngân hàng lại cho con một cái dự án khác. là ban ngày con có rất nhiều thời gian để con có thể làm việc cho Descartes, mà lần nào cũng như thế, mỗi khi mà thầy chuẩn bị tới Mỹ Hoàng Pháp là tự dưng con sẽ rảnh việc ở ngân hàng để con có thể gọi điện, có thể tổ chức cho những cái nơi mà thầy giảng dạy. Thế con chắc chắn đấy là nhờ cái công đức của cúng dường đạo sư, cho nên là cái phần cúng dường đạo sư này, vì sao thầy nói với con là cúng dường đạo sư là một trong những pháp tốt nhất để thực hành, mà thực hành rất là dễ. Quý vị chỉ cần thầy dạy pháp như thế nào thì quý vị làm đúng y như thế thôi. Cũng giống như là trong bài giảng của thầy đấy, thì thầy có nói là vị đạo sư là như bác sĩ, đúng không ạ? Mà bác sĩ kê thuốc như thế nào thì mình phải uống đúng như thế thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả. Thế nhưng mà nếu như mà bác sĩ kê thuốc, ví dụ như là mình bị bệnh vì mình bị ho chẳng hạn, nhưng mà bác sĩ kê thuốc mình phải uống như thế nào, mình lại thực hành không đúng như thế, mà mình nghĩ là ôi tôi sẽ tự uống thuốc theo cách của mình, thì nó không thể có hiệu quả được. Cho nên là cúng dường đạo sư cũng như vậy, thầy dạy chúng ta là hành pháp như thế nào thì chúng ta hành y như thế, và cái công đức đấy là một trong cái công đức lớn nhất mà dễ nhất mà chúng ta có thể đạt được. Và chúng ta, tất cả chúng ta ở đây có một cái lợi thế rất lớn, đấy là chúng ta có một trong những vị đạo sư, một vị đạo sư, mà một trong những vị đạo sư vĩ đại nhất mà còn có mặt trên đời này hiện tại. Thì con hay chia sẻ với các học trò, những người mà không 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 được đi theo thầy hay là để làm việc cùng thầy, thì con mới nói là trí tuệ của thầy là trí tuệ vượt trội, trí tuệ vĩ đại mà mình không thể nào mà chỉ gặp thầy ở trên lớp thôi, nhiều khi không thể tưởng tượng được. Thế thì có một chị là chị họ bên nhà chồng con đấy, thì gần đây thì chị có bắt đầu theo học thầy. Thế là có một lần mà thầy nói là có một lần thì chị mới tâm sự với con là chị cãi nhau với anh chị em trong nhà mình, mà chị rất là buồn, chị rất là tổn thương. Chị nghĩ là bây giờ mình nhiều khi mà mình quan tâm đến anh chị em thì xong rồi lại gây ra cãi nhau như thế này, chị không muốn quan tâm đến trong gia đình nữa. Thế là con mới nói với chị ý là có lần ý, thì thầy mới nói, tức là có một lần mà con cãi nhau với bố của mình ý. Thế thì thầy mới nói con như thế này, thầy mới bảo ấy là khi mà con đụng tay vào lửa mà con bị bỏng thì con có giận không? Lúc đấy thì chắc chắn là con không giận, bởi vì cái đấy là cái bản chất của lửa. Mà nếu như mà con đã biết bản chất của lửa rồi thì con phải cái tự hành động của con là con phải điều chỉnh theo cái bản chất của lửa đấy. Mà nếu như mà con mà lỡ mà đụng tay vào lửa thì con sẽ không giận, bởi vì con hiểu cái bản chất đấy của lửa. Thế thì đối với con người cũng như thế, thì trước khi mà con hành xử với ai thì con phải học tới, con phải biết được bản chất của người ta là như thế nào. Mà nếu mà con đã biết bản chất của người ta rồi thì khi mà họ có thể nói cái gì đấy hay làm cái gì đấy mà có thể gây tổn thương cho con sẽ không giận và con sẽ không tổn thương, bởi vì con biết đấy là bản chất của họ. Thế là chị mới bảo là ôi tại sao hay như thế mà không thấy thầy dạy trên lớp. Cái đấy là bởi vì đâu có trong sách đâu mà thầy dạy ở trên lớp. Chính vì thế cho nên là khi mà để cúng dường đạo sư, mà để chúng ta có một cái công đức rất là lớn, là chúng ta phải nương tựa vào một vị đạo sư chân chính, thì tất cả chúng ta ở đây có cơ hội để nương tựa vào một vị đạo sư hoàn hảo, một vị đạo sư chân chính. Cho nên là như thầy nói là thầy dù thầy đi bất cứ đâu thầy đều cố gắng lên lớp dạy, thì chúng ta cũng như vậy, quý vị cũng như vậy, luôn cố gắng lên lớp, tới lớp đúng giờ mà tới lớp đầy đủ, bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều có một cái cơ hội có thể tích tụ được công đức rất lớn, đấy là cúng dường đạo sư. Thế bây giờ con phải đi làm, cho nên là con xin dừng lớp ở đây. Chúc quý vị một buổi tối tốt lành và hẹn gặp quý vị buổi ôn tập lần sau. Con cảm ơn quý vị.